vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị giả, hôm nay trong tiết mục Thuế và bạn đầu năm âm lịch Canh Tý, chúng tôi xin chào mừng ông Trịnh Hữu Lộc trở lại với chương trình Thuế và bạn hôm nay. Ông Trịnh Hữu Lộc là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả và xin kính chào anh Văn Bách.
Dạ vâng, thưa anh, hôm nay chúng ta dành thời giờ để nói về sự khác biệt giữa nhân công và nhà thầu. Thì sự khác biệt như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nó có nhiều cái khác biệt và nó có những cái lợi, cái hại trong đó đó anh. Do đó là lợi cho chủ nhân và cũng cho công nhân nữa, tùy theo cái trường hợp của mình đó. Do đó là trước khi mà mình làm đó là mình phải có những cái phân biệt đó và phải hiểu được lợi nữa. Không phải là mình muốn là mình làm được. Thí dụ như đó là để mà biết được đó là mình phải sự là công nhân hay là người làm khoán, tức là cái subcontractor hoặc là contractor đó anh. Thì theo sở thuế, tài liệu của sở thuế họ muốn cho biết đó là người chủ nhân phải hỏi những cái câu hỏi như thế này để mà biết được là cái người đó làm cho mình có phải là nhân viên của mình hay là contractor hay không. Thì những cái phần đó là thứ nhất là cái mà nó coi là cũng như là cái quyền hạn của cái người làm cho mình có quyền để mà đưa cái công việc đó cho người khác làm hay không, hay là chỉ cái người đó làm thôi. Ví dụ như là mình có công việc đó là mình chỉ là người mà họ mướn mình để mà làm việc đó, hay là họ đưa mình một số đồ mà họ có thể đưa cho mình làm và mình có đưa cho ai cũng được. Đó là có thể là mình là một cái subcontractor với họ, tức là mình đưa họ và cái người đó họ có quyền họ làm hoặc là họ giao cho người khác làm. Cái thứ hai đó anh là cái giá tiền mà cái phương thức mà mình trả tiền cho anh, cho cái người mà mình mướn. Cái người đó mướn qua một cái dạng cũng như là một cái sự đồng ý cái giá cả cho một cái việc gì đó, hay là mình trả qua cái dạng là theo giờ. Thì theo giờ tức là mình trả theo giờ, họ làm mấy tiếng là mình trả cho mấy tiếng. Thì đó là một trong những cái mà lý do là có thể là đó là cái nhân viên của mình. Và cái thứ ba, những cái trang thiết bị, dụng cụ, đồ này nọ mà họ phải dùng, thì mình cung cấp những cái trang thiết bị, dịch vụ, dụng cụ đó cho những cái người mà làm cho mình, hay là họ tự họ làm lấy. Tức là nếu mà họ đem trang thiết bị họ dùng hoặc là họ lấy đi về và họ dùng cái trang thiết bị dụng cụ của họ để mà tạo ra những cái việc cho mình, thì đó là những cái người đó thường đó là những cái subcontractor trong đó. Và cái quan trọng nữa là cái rủi ro trong đó. Thí dụ mình giao cho họ một cái công việc gì làm và cái trách nhiệm nếu mà cái việc đó làm mà không đúng hoặc là sai sửa đồ thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Tại vì nếu mà mình mướn một cái người mà mướn làm cho mình á, mình trả họ theo giờ rồi đó, thì thường á, nếu mà bị sai sửa đồ mà khách hàng ta khiếu nại đó, là mình sẽ là người chịu trách nhiệm và mình có thể mình mướn người đó để mà làm thêm, để mà sửa lại. Còn đối với cái, nếu mà cái contractor đó, là subcontractor mình giao cho họ đó, thì làm đó là họ phải chịu trách nhiệm cái rủi ro đó. Tức là nếu mà sai, họ phải chịu sửa, là tức là mình không trả tiền cho họ nữa. Nói tóm lại ra là cái giá mà mình đồng ý với họ thì là họ sẽ lãnh chịu trách nhiệm cái đó luôn. Và cái mình quyết định cái thời gian hoặc là cái lúc nào mà làm và ai sẽ mình kiểm soát như thế nào thì phải dựa theo đó, hoặc là theo một cái agreement hoặc là một cái contract gì đó. Và quan trọng nữa là cái sự mà độc lập của họ, tức là họ có thể họ làm chỗ mình hay là họ đem đi chỗ khác làm, miễn sao mà là làm độc lập với cái nơi mình làm, miễn sao mà họ ra cái công việc cho mình là thôi. Thì tức là nếu mà cái câu hỏi, câu trả lời của mình mà trong đó mà có những cái mà nói họ mình trả theo giờ hoặc là này nọ, thì đó là coi như là kể như là họ là nhân viên của mình. Đó là những cái mà mình phải hỏi những cái câu hỏi đó trước khi mà họ mình bắt buộc họ làm cho mình. Tại vì mình không thể nào mà mình bắt buộc cái người công nhân đổi qua cái dạng worker. Tại vì nó như chúng tôi nói đó là có cái lợi, cái hại ở trong đó. Thì tùy theo cái công việc và tùy theo cái trường hợp đó anh. Dạ.
Dạ vâng, sau khi chúng ta biết được cái khác biệt về một nhân viên và một nhà thầu, thì thưa anh, tại sao lại đặt vấn đề đó ra? Bởi vì cái vấn đề đó là chính do chủ nhân quyết định hay là tại vì sở thuế yêu cầu phải phân định rõ hoặc là đóng thuế hoặc là trách nhiệm như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần đó đó anh, là nó cũng là cái sự khác biệt về quyền lợi đó anh. Thì như chúng ta biết đó, nếu mà mình mướn một cái người là employee của chúng ta, là tức là nhân viên làm việc của chúng ta, thì mình phải có trách nhiệm ngoài cái tiền là lương bổng mình trả thường xuyên, không cần biết là có việc hay không, tại vì họ làm full time cho mình là mình phải trả tiền cho họ. Cái thứ hai là cái tiền hưu bổng, tức là cái superannuation guarantee, là mình bắt buộc là mình phải trả cho họ cái số tiền đó. Ngoài ra, nhân viên nếu mà làm qua cái dạng là full time hoặc là part time, là tức là làm on thời hoặc là bán thời, hoặc là casual, tức là làm có lúc làm nhưng mà cái part time và full time thì thường đó, là chúng ta bắt buộc là phải cho họ cái tiền quyền lợi nữa, là cái ngày nghỉ phép và cái ngày nghỉ bệnh đồ. Đó là những cái mà mình phải bắt buộc theo luật định đàng hoàng, tức là họ là employee của chúng ta thì họ được hưởng những cái quyền lợi đó, hoặc là ngày nghỉ holiday thì họ cũng được hưởng cái tiền lãnh như là ngày làm của họ. Thì đó là những cái mà khác biệt về quyền lợi đó anh. Thì đối với nhân viên á, employee á, thì đó là có lợi, và tại cái contractor đó là cái quyền lợi nó dĩ nhiên là nó khác nữa, là khi mà mình đồng ý mình mướn người ta qua cái dạng là contractor thì dĩ nhiên là thông thường là cái số tiền nó cao hơn là cái mình mướn nhân viên, tại vì trong đó nó bao gồm luôn những cái tiền mà bệnh tiền này tiền nọ, tức là cái người được mướn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm hết tất cả, do đó người chủ nhân sẽ không chịu trách nhiệm nữa. Do đó là thường là cái người mà làm contractor hoặc là subcontractor với chúng ta thường là họ sẽ đòi cái giá cả nó cao hơn, tại vì thứ nhất là họ phải cung cấp những cái dụng cụ hoặc là những cái trang thiết bị làm, và những cái rủi ro trong đó, và những cái phần mà họ phải chịu trách nhiệm nếu mà có bị hư sửa chữa đồ này nọ, và dĩ nhiên là họ sẽ không được hưởng những cái tiền mà work cover hoặc là cái tiền mà là tức là họ phải mua insurance riêng của họ, và họ phải chấp nhận là phải làm theo đúng cái trách nhiệm trong cái hợp đồng. Có thể là cái giờ mình sẽ làm có thể là nhiều hơn cái giờ mà mình làm tại cái nơi hãng xưởng như là một cái người employee, tại vì sau giờ đó thì mình cũng đâu có được trả tiền, tại vì mình họ mướn thì mình làm qua cái hợp đồng là như vậy. Đó là những cái mà nó có lợi cho chủ nhân và nhân viên của mình. Dĩ nhiên đó là nếu mà mình làm employee, tức là nhân viên đó, thì đó là mình được hưởng những cái quyền lợi như vậy.
Dạ vâng, dạ thưa anh, thì có lẽ trên đời sống hàng ngày thì chúng ta thấy thường thường chủ nhân tìm cách chia công việc giao cho nhà thầu để tránh những trách nhiệm và giống như là phải đối phó với một nhân viên và công nhân của mình. Vì vậy thì cái khuynh hướng là giao công việc cho nhà thầu đó, cái việc đó thì anh thấy có lợi cho chủ nhân nhiều không ạ?
Dạ thì dĩ nhiên là đó là có cái lợi ở trong đó đó anh, là cái tức là mình sẽ không chịu trách nhiệm những cái đó, và nếu mà họ làm bao lâu cũng mình cũng không phải trả cái tiền, nó gọi là thâm niên, tức là long service leave nữa. Do đó là nó cũng có cái lợi trong đó, và nếu mà họ bệnh thì họ không được lãnh tiền, tại vì đó là cái self-employed. Nhưng mà cái sự mà nó để mà giúp người ta có cái sự mà lựa chọn trong đó đó anh, là tức là nếu mà mình mướn một cái người mà subcontractor, dĩ nhiên á là họ muốn bắt đầu cái người subcontractor họ có cái quyền để mà họ, nếu mà họ muốn làm thì họ làm, hoặc là họ không làm thì họ có thể họ từ chối những cái việc đó, tùy theo cái hợp đồng giữa người và giá cả thì nó có thể trên là tùy theo là nó nhiều ít hoặc là như thế nào. Đó là cái mà cái chủ nhân phải nghĩ tới cái phần đó. Và dĩ nhiên là như chúng tôi trình bày từ lúc ban đầu là không phải ai chúng ta cũng có thể đẩy vào cái dạng nó gọi là subcontractor hoặc là contractor được, mà nó phải tùy theo trường hợp của những cái người mà mình muốn làm cho mình, chứ không phải là ai mình cũng có thể mình nói ồ đây là những người mà contractor của mình hoặc là gì đó là mình đẩy qua cái hướng đó. Tại vì bên Fair Work và bên Sở Thuế họ sẽ chú trọng tới cái đó để coi là mình có làm tròn bổn phận của chúng ta là với một cái người nhân viên của chúng ta hay không. Mặc dù cái trường hợp là nói là mình mướn người đó là người đó có số ADN, tức là họ làm cái business thì tức là mình sẽ chịu phủi tay, nhưng mà không phải, tại vì đó là những tiêu chuẩn mà mình phải đáp ứng đầy đủ thì mới được là coi như là những người đó là contractor thật sự, chứ không phải là cái mình muốn đưa người ta, mặc dù thí dụ như người ta làm tại chỗ hãng của mình mà mình nói là thôi bây giờ tôi trả thêm vài đồng thì có gì chịu đóng thuế lấy hoặc là đó, thì đối với cái người subcontractor đó lúc đầu đó, thì có thể là họ nghĩ là có lợi là tại vì đó là mình được trả lương thêm một chút đỉnh. Tuy nhiên, và thứ hai nữa là có thể là khi mà trả đó thì dĩ nhiên là chưa có trừ cái đồng thuế trong đó. Do đó là trong cái thời gian đầu có thể là mình thấy mình lợi là tại vì mình không phải là bị trừ thuế trước đồ này nọ. Tuy nhiên cái hại là sau này khi mà chúng ta nộp hồ sơ thuế thì tới lúc đó mình phải đóng một cái số tiền thuế rất lớn, Tại vì nguyên năm đó mình chưa đóng một đồng nào hết. Nếu mà mình làm employee thì là chủ nhân tự động phải trừ cái thuế trước khi trả tiền của chúng ta. Còn đợi tới cuối thì đó là tới cuối khi mà chúng ta khai thuế thì chúng ta phải đóng nguyên hết luôn. Thì mình nói lúc đó mình mới bật cửa, wow, phải đóng nhiều. Không những là chúng ta đóng cho cái năm nay mà sở thuế họ sẽ dự đoán cho cái năm tới nữa. Tức là năm tới đó là họ dự định đó là dựa theo cái tài chánh cho cái thu nhập của chúng ta của năm trước mà họ tính thêm cái phần thuế gối đầu, tức là thuế mà làm đến đâu trả đến đó. Tức là không những mình trả thuế cho năm nay mà trả cho năm tới nữa, 3 tháng nữa năm tới, tức là mỗi 3 tháng có thể là mình phải trả mỗi lần. Do đó là mình có thể mình trả một phần mấy, tại vì mình phải trả thêm cái phần kia cho cái năm tới nữa. Do đó là chúng ta phải cẩn thận khi mà chúng ta chấp nhận làm subcontractor, là chúng ta phải hiểu luật lệ. Và cái quan trọng là cái quyền bảo hiểm về cái sức khỏe và sự bảo hiểm cái thu nhập của chúng ta. Tại vì nếu mà chúng ta làm employee, tức là nhân viên của công nhân, công chức của cái cơ sở đó, thì họ lo cho mình cái work cover để mà mình có bệnh hoặc là gì đó là mình có được cái đó. Còn nếu mà mình đi ngang mình làm ơn thì mình không có được cái work cover, tức là nếu mà mình bệnh hoạn hoặc là gì là chúng ta sẽ không được hưởng được cái phần gì cả. Do đó là mình phải nên suy nghĩ tới để mà có thể là phải mua insurance income protection này nọ, để mà trường hợp mà mình có chuyện gì mà mình không làm cái tạo ra thu nhập được thì cũng phải có một cái số thu nhập nào khác. Do đó là cái phần đó là chúng ta phải quyết định. Và dĩ nhiên là có lúc mình có việc để làm, nhưng mà có nhiều lúc không có việc làm thì như thế nào, là mình phải tính ra cái trường hợp đó. Lúc mà mình đi holiday, dĩ nhiên là nếu mà mình làm subcontractor thì mình sẽ không được hưởng phần nào tiền nào hết. Thì đó là cái mà mình phải tính ra cái phần lợi trong đó. Tại vì cái tiền của chúng ta thường là nếu mà mình làm full time thì ngoài cái trả đó là 12 tháng làm, nhưng mà thực sự đó là mình được 4 tuần trong đó là mình được nghỉ. Tức là cái annual leave của chúng ta và cái long service leave và có annual leave là cái sick leave nữa, đó là những cái mà có thể là chúng ta phải nghĩ tới.
Dạ vâng, dạ, đó là về phía subcontractor. Nhưng mà về phía chủ nhân thì thưa anh, cái hại nếu mà giao cho công việc cho nhà thầu thì cái hại là như thế nào thưa anh?
Dạ thì cái hại đó là dĩ nhiên là nó chỉ có cái đó là nếu mà mình mướn họ đó thì có thể là họ sẽ làm trong cái giờ ngắn hạn mình kêu thì họ có thể họ làm, nhưng mà có thể là họ sẽ không có thời giờ để mà làm cho chúng ta. Tại vì dĩ nhiên là khi mà họ làm subcontract, tức là họ tự làm lấy, thì có thể là họ có những cái job khác giao vòng vòng để mà kiếm hết chỗ này chỗ nọ. Có thể là mình phải cần một cái người này kinh nghiệm này và làm quen với chúng ta, nhưng mà trong cái lần tới mà nếu mà mình cần, hoặc là cái người đó không còn làm, không có giờ để mà làm chúng ta thì họ phải đi tìm những cái nơi khác, thì cái lúc đó mình có thể là mình sẽ phải kiếm cái người mới nữa. Thì khi mà người mới vào thì là mình phải train, tức là mình phải huấn luyện cho họ để mà làm quen với cái công việc đó nữa. Thì đó là nó có những cái mà nó cũng một cái hại nhỏ trong cái phần như vậy đó, là tức là mình không có một cái người mà thường xuyên, tại vì employee là full time employee, tức là họ làm cho mình thường xuyên ở đó, thì đó là họ quen cái công việc và mình biết là trong thời giờ lúc nào họ cũng có để mà làm cho chúng ta.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thường ngày thì người ta thấy những cái hãng thầu lớn, những công ty lớn, dạng như là Telstra hoặc là Bưu điện Úc, họ thường có những cái subcontractor để giúp họ làm những công việc đáng lẽ họ phải làm. Thì có lẽ rằng tùy theo tính năng của công việc, giống như là của Telstra cần những người sửa chữa điện thoại, hoặc là với Bưu điện Úc thì họ có những người đi nhặt thơ hay là chuyển phát nhanh vân vân. Thì có phải rằng tùy theo công việc mà người ta bố trí cái subcontractor không thưa anh?
Dạ đúng vậy anh, tại vì đó là như những cái ví dụ mà anh vừa nói đó, là những người mà làm chạy xe đồ này nọ, thì đó là những cái có thể là những cái subcontractor trong đó. Tại vì họ giao cho những người này cái công việc đó, thì trong cái việc đó họ, cái người đó phải làm tròn bổn phận cho cái việc đó để mà được trả tiền. Tức là một cái công việc đó là tự làm, hoặc là nếu mà không làm được thì có thể là phải kiếm một cái người nào khác để mà phụ giúp, hoặc là mướn người khác làm chung cho chúng ta. Thì đó là có những cái, thì đó là họ subcontract, tức là họ đưa ra nguyên một cái công việc như vậy. Còn nếu mà họ muốn là thí dụ như là cái người đó mà họ yêu cầu là từ đây, từ sáng là phải chạy đường này và chiều là phải đi cái chỗ này đúng giờ là như vậy, là chỉ cái người đó thôi, không được người khác nữa, thì đó là cái đó không phải là subcontractor, nhưng mà cái đó là tức là nhân viên của mình mới sai khiến được, mình mới điều hành, làm điều khiển được đó anh. Do đó là nó có những cái mà trong cái trường hợp đó là nó như vậy.
Như vậy thì thưa anh, với người Việt chúng ta, những tiểu thương thì thường thường đâu có đặt ra vấn đề mà subcontractor, thưa anh. Chẳng hạn như là nhà hàng hay là những cửa tiệm tạp hóa này kia, thì có lẽ subcontractor chỉ là những người cung cấp hàng hóa, phải không anh?
Dạ, thì đó, hoặc là những người, ví dụ như mình yêu cầu họ đến để mà sửa điện nước, ga hoặc là này nọ đó anh, thì tức là mình kiếm những cái người đó là những cái contractor đến mà để mà làm cho chúng ta. Còn nếu mà những người mà làm trong cái tiệm tạp hóa của chúng ta, thì những người đó không phải là subcontractor, mà cái người đó là tức là nhân viên của chúng ta. Thì mình có thể mình trả họ qua cái dạng là tức là employee, là casual, và casual, part-time hoặc là full-time. Thì casual thì dĩ nhiên là cái tiền sẽ trả cao hơn là cái part-time với full-time. Nhưng mà cái người casual employee thì nó cũng giống như cái người mà contractor, tức là mình có thể mình lúc mà mình không cần thì làm mình cho họ nghỉ, và lúc nào cần thì mình kêu họ vô. Nhưng mà với cái khác biệt giữa hai cái đó là cái người mà làm casual employee, tức là nhân viên, thì là họ sẽ được hưởng cái tiền super, tức là tiền hưu bổng, và cái work cover là chúng ta cũng phải có cho họ. Đó là những cái mà nó khác biệt. Còn cái ngày nghỉ, ví dụ như holiday, public holiday này nọ, thì là mình không phải trả cho họ. Dạ.
Dạ vâng. Để tóm tắt cái tiết mục này, thì thưa anh có thể trong đôi câu, anh có thể nhắc lại để cho quý khán giả chúng ta được hiểu trọn vẹn từ đầu đến giờ. Có lẽ là nếu mình đi vào chi tiết quá thì quý khán giả cũng sẽ khó hiểu biết được, thưa anh. Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái quan trọng đó là khi mà chúng ta mướn người để làm cho chúng ta, thì đó là mình có hai dạng để mà mình mướn. Một là employee hoặc là subcontractor, tức là làm khoán. Thì cái mà những cái câu hỏi mà chúng tôi có trình bày như nãy đó, là đó là những câu hỏi mà chúng ta phải trả lời trước khi mà mình mướn người, cho nó đúng theo luật lệ. Tại vì nếu mà mình mướn là subcontractor, nhưng mà thật sự nếu mà họ là employee của chúng ta, thì cái đó là cái mà có thể là mình Fair Work họ có thể họ đến họ kiểm tra và có thể họ phạt chúng ta. Nếu mà họ thật sự là cái người nhân viên của chúng ta mà mình nói họ là subcontractor, thì đó là những cái mà chúng ta phải cẩn thận. Tại vì hai cái nó khác nhau, và cái quyền lợi của mỗi cái là nó khác nhau. Ngoài ra thì đối với những người mà employee, tức là những người mà nhận việc để làm đó, thì chúng ta cũng phải nên suy nghĩ tới là cái sự thiệt thòi nếu mà chúng ta qua cái subcontractor, là cái sự chôm lọt nó cũng khác nhau. Do đó là cái nếu mà chúng ta làm employee là full time employee thí dụ, thì đó là cái việc mà đuổi đồ đó thì nó khó hơn là cái subcontractor, là lúc nào không có việc là chúng ta sẽ mất, tức là mình sẽ không có được cái sự constant giữa cái tiền mà lương bổng đồ chúng ta hàng tuần chúng ta có, thì có thể là sẽ không có cái phần đó. Tại vì subcontractor là lúc nào chủ nhân có họ mới giao cho mình, và chúng ta khi mà chúng ta làm subcontractor là chúng ta phải nghĩ tới những cái phần như là tiền hưu, tiền bảo hiểm và những cái chi phí mà chúng ta phải trả cho cái công việc, những cái dụng cụ và những cái thứ mà chúng ta phải làm, và chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những cái việc đó làm nữa. Do đó là nó có những cái khác nhau, thì chúng ta phải nên suy nghĩ tới trước khi mà chúng ta chấp nhận. Dạ.
Dạ vâng, thời giờ cũng đã hết. Xin cảm ơn anh Triệu Lộc rất nhiều cho sự cộng tác trong cả năm qua, thưa anh. Dạ.
Dạ, dạ, thì trước khi chấm dứt chương trình, một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình hôm nay. Và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Và xin chào anh Phan Bách.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.